Trích sách tiên tri Hô-sê. Đây Chúa phán: Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi, vì ngươi đã gục ngã trong đường tội ác. Các ngươi hãy mang lời Chúa và trở về với Chúa. Các ngươi hãy thưa rằng: Xin hãy xóa bỏ mọi tội ác và nhận điều lành. Chúng tôi dâng lên Chúa của lễ ca tụng. Assuro sẽ không giải thoát chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cưỡi ngựa và sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra. Vì nơi Chúa, kẻ mồ côi tìm được sự thương xót. Ta sẽ chữa sự bất trung của họ và hết lòng yêu thương họ. Vì ta đã nguôi giận họ, ta sẽ như xương xa. Israel sẽ mọc lên như bông huệ và đâm rễ như chân núi Liban. Các nhánh của nó sẽ sum xê, vẻ xinh tươi của nó như cây ô liu và hương thơm của nó như hương thơm núi Liban. Thiên hạ sẽ đến ngồi núp dưới bóng mát của nó. Họ sống bằng lúa mì và lớn lên như cây nho. Nó sẽ được lừng danh như rượu Liban. Hỡi Ephraim, tượng thần giúp ích gì cho ngươi không? Chính ta sẽ nhậm lời và săn sóc ngươi, cho ngươi mọc lên như cây hương nam xinh tươi. Nhờ ta, ngươi sẽ sinh hoa kết quả. Ai là người khôn ngoan hiểu được các việc này? Ai là người sáng suốt biết được các việc đó? Vì chưng đường lối của Chúa là đường ngay thẳng, và những người công chính sẽ đi trên đó. Còn các người gian ác sẽ gục ngã trên đó. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, 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 alleluia.
Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy vào Chúa.
Alleluia, 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 alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điều đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp giết em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền độ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi con người đến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, sau khi Chúa Giêsu chọn các tông đồ, trao cho các tông đồ quyền rao giảng tin mừng, xua trừ ma quỷ và chữa lành bệnh tật, thì Chúa cũng nói rõ cho họ biết về những sự giữ, những bắt bớ sẽ đến với họ. Ở đây, Chúa dạy họ phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Con rắn, nó không có chân, nó không có cánh để bay. Nó là một con vật phải trường, phải bò bằng chính cái thân mình của nó thôi. Cho nên, cái thế của nó không thể hơn những con vật khác bay nhảy hoặc là chạy chỗ này chỗ kia được một cách dễ dàng. Do đó, nó không có tấn công người khác khi không có nguy hiểm tới tính mạng của nó. Và ban đêm thì nó đi kiếm mồi để nó ăn, nó sinh sống. Còn ban ngày thì thường là nó tìm một cái chỗ để ăn núp, để chờ ban đêm đến thì nó mới ra kiếm mồi. Ở đây, chú bảo hãy đơn sơ như bồ câu. Không phải là quỷ quyệt hay là làm cách này cái kia để tìm cái thú, cái lợi cho mình, mà phải sống một cách đơn sơ như một con chim bồ câu. Hình ảnh của con chim bồ câu để chỉ về một đời sống đặt tất cả niềm tin vào Chúa. Mọi cái đều thành thật, nói sự thật với nhau, nói tất cả với Chúa và trao cho Chúa mọi cái. Con bồ câu nó không có tấn công ai, nhưng mà nó rất là đơn sơ, đi tìm thực phẩm cho nó thôi. Rồi nó sinh sống với nhau. Hình ảnh của con rắn và con bồ câu, hai hình ảnh nó nghịch với nhau. Nhưng mà ở đây chú bảo học cái khôn ngoan của con rắn, học cái đơn sơ của chim bồ câu. Để người môn đệ của Chúa không có bạo hành, không có tấn công người khác, không có phải muốn hủy diệt người khác, nhưng luôn luôn muốn cái gì tốt nhất cho mọi người. Khi đi loan báo tin mừng với tất cả cái tình yêu, muốn sự lành cho mọi người, muốn mọi người được cứu độ, thì cứ trình bày cho họ tất cả. Nhưng mà họ có tự do, họ không có lựa chọn Chúa, thì đó là quyền của họ. Còn mình như là một cái micro của Chúa, một môn đệ của Chúa, thì nói lời của Chúa và làm mọi việc theo ý của Chúa, chứ không phải theo ý của mình. Còn phần còn lại, chúng ta đón nhận tất cả mọi cái nó có thể đến với mình, có thể là bị bắt bớ vì người ta không thích nghe. Chúng ta biết Chúa nói trước là họ có thể đánh đập các con nơi hội đường, có thể bị điều tới nhà cầm quyền và bị tù đày, bị giết chết. Nhưng mà đó là cơ hội để nói cho mọi người biết có một Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trần gian, đã chấp nhận yêu nhân loại cho đến chết trên thập giá để xóa tội cho nhân loại, để gánh tội lỗi của nhân loại, để đưa con người về với Thiên Chúa Cha. Và có khi những người bắt bớ không phải là người xa lạ, mà là người nhà của mình. Chúng ta biết chúng ta là những người con của Chúa, Thánh Thần của Chúa hướng dẫn từng người chúng ta, chứ không phải là một cái khôn ngoan nào hoặc một người nào của trần gian, mà chính Thánh Thần tình yêu của Chúa hướng dẫn chúng ta. Dù việc bắt bớ có thể là người nhà, có thể là những người thân quen biết, cha nộp con, anh nộp em, con cái chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết, đủ cách. Chúng ta nhìn vào trong lịch sử của Hội Thánh, vẫn có những người cha bắt bớ con của mình vì họ cầm quyền và họ không muốn giáo hội của Chúa phát triển, mà con họ thì tin vào Chúa, chấp nhận tử đạo. Cũng có những gia đình chống đối lẫn nhau vì người tin vào Chúa và người không tin vào Chúa đối chọi với nhau. Rồi biết bao nhiêu những cuộc bắt bớ mà các tông đồ phải chịu, các thánh tử đạo đã trải qua. Điều đó nó đã xảy ra suốt dòng lịch sử. 12 thánh tông đồ, tất cả đều bị tử đạo, bị chặt đầu, bị đóng đinh trên thập giá, bị kéo lê đi cho tới chết, hoặc là bị nhốt, cầm tù cho tới chết. Biết bao nhiêu sự dữ nó xảy đến, và các thánh tử đạo cũng đã trải qua tất cả mọi cái cho tới chết. Mọi cực hình người ta đều có thể nghĩ ra để tra tấn, để bắt hại, để bắt người khác phải bỏ niềm tin của mình. Chúng ta trao tất cả cho Chúa. Thiên Chúa là người cha yêu thương. Ai bền đổ đến cùng sẽ được cứu độ. Vì Chúa biết tất cả những cái đau thương mà Chúa Giê-xu đã từng gánh lấy trên thập giá, môn đệ không có hơn chủ mình được. Người đầy tớ không hơn chủ nhà được đâu. Chúa Giê-xu còn chịu đóng đinh trên thập giá, huống chi là môn đệ của Ngài. Cho nên chúng ta biết, sự dữ nó đã tấn công, nhưng mà nó đã không thắng được các tông đồ, không thắng được các thánh tử đạo. Và ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta phải khôn ngoan để không bị vào cái bẫy của ma quỷ. Sự dữ đã tấn công một cách rất là tinh vi qua hệ thống truyền thanh, truyền hình, TV, phim ảnh, sách báo, Internet, để làm cho con người không hiểu được chân lý của Chúa, hoặc là hiểu sai hoàn toàn, rồi bôi nhọ hội thánh, để làm cho hội thánh không còn uy tín và người ta không có tin vào hội thánh của Chúa nữa. Rồi biết bao nhiêu những cuộc bắt bớ khác mà người ta nỗ lực để xây dựng cái văn hóa sự chết, để mọi người chỉ chạy theo tiền bạc, danh vọng, lạc thú ở trần gian thôi. Và rồi cuối cùng chẳng được gì hết mà phải bỏ Chúa để dành thời gian cho việc kiếm tiền bạc, hưởng thụ vật chất, rồi cuối cùng chỉ đưa tới cái chết. Mà chết để về với Chúa hay chết để về với ma quỷ, đó là vấn đề mà chúng ta phải lựa chọn ngay từ bây giờ. Giữa bao nhiêu thử thách, chúng ta có chọn Chúa hay là chọn tư tưởng của con người, chọn những cái lối sống của xã hội. Vì thế giới ngày hôm nay, mọi người đều chạy đua để kiếm tiền bạc thôi. Nhưng mà rồi tiền bạc cũng phải bỏ đi khi chúng ta lìa đời. Mọi người đều tìm tiền bạc để hưởng thụ tối đa, chứ không phải để phục vụ cho đời sống con người. Và rồi dùng tài năng, sự khôn ngoan của con người để cuối cùng là xây dựng những cái vũ khí giết người hàng loạt, rồi bao nhiêu cái lợi nhuận nó đến cho con người đi nữa, nhưng mà nó kéo theo bao nhiêu cái chết chóc, bao nhiêu cái sự dữ mà nhân loại chúng ta đang trải qua trong thế giới ngày hôm nay. Biết bao nhiêu nền kinh tế đang sụp đổ, biết bao nhiêu cái hệ thống đời sống an ninh xã hội nó bị mất đi. Rồi bao nhiêu mạng sống đã bị đe dọa vì lấy con người làm trung tâm, cho nên khi không có muốn một đứa con chào đời thì họ phá thai một cách dễ dàng. Và con số những em bé bị phá thai cứ càng ngày càng gia tăng, ít nhất là 45 triệu em bé bị phá thai mỗi năm. Rồi chúng ta biết một đời sống luân lý nó đi xuống và nó tấn công chúng ta ngày hôm nay. Để cái não trạng của mọi người, cái suy nghĩ của mọi người là giải quyết những cái gì trước mắt, giải quyết cái gì không có lợi cho mình ngay trước mắt, mà không nghĩ đến cái phần rỗ linh hồn của con người. Vì vậy, người tông đồ của Chúa trong thế giới ngày hôm nay chịu bắt bớ một cách khác, không phải theo kiểu của ngày xưa. Nhưng người ta cũng có cái kế hoạch để tiêu diệt con người, để giảm dân số của thế giới. Cho nên, biết bao nhiêu người đã chết vì COVID-19, rồi nhiều loại virus khác lúc nào cũng sẵn sàng để tung ra. Rồi vũ khí hóa học, vũ khí hạt nhân, vũ khí làn sóng chẳng hạn. Tất cả mọi cái đều đã sẵn sàng để tiêu diệt những ai tin vào Chúa và tiêu diệt bớt nhân loại. Đó là kế hoạch của ma quỷ. Còn kế hoạch của Chúa là để cứu độ, để xây dựng một nền văn minh tình yêu và sự sống mà các tông đồ và toàn thể giáo hội cho tới ngày hôm nay vẫn tiếp tục công việc của Chúa Giêsu đã bắt đầu trên trần thế, để cứu rỗi toàn thể nhân loại, để đưa về với Thiên Chúa là Cha yêu thương. Chúng ta chọn con đường nào? Về với Thiên Chúa là Cha, hay là chọn con đường của trần thế, để rồi tất cả cũng bị hủy diệt, vì ma quỷ muốn con người phạm tội, bỏ xa Thiên Chúa, và lúc đó là lúc nó tiêu diệt con người, để không có cơ hội ăn năn hối cải. Thì hơn bao giờ hết, chúng ta là những người con của Chúa. Chúng ta hãy nỗ lực để cầu nguyện và làm cách nào để loan báo tin mừng của Chúa, để đưa mọi người về với Thiên Chúa là Cha, tin vào Chúa là đấng yêu thương chúng ta, tin vào hội thánh mà Chúa Giêsu thành lập để hướng dẫn nhân loại và ban phát các ân sủng của Chúa qua các bí tích, để đời sống của chúng ta nó bình an, hạnh phúc và không bao giờ phải sợ hãi, vì Chúa là Cha yêu thương đang đồng hành với từng người con cái của Ngài. Chúa là Cha yêu thương muốn tất cả con cái phải đặt tất cả hy vọng ở nơi Chúa để được Ngài bảo vệ. Ai bền đổ đến cùng sẽ được cứu độ. Phần rỗ linh hồn của chúng ta là giá máu của con Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy đến dâng hiến hồn xác của chúng ta cho Chúa và mẹ Maria, để tất cả chúng ta đều sống cho Chúa, chết cho Chúa, làm mọi việc vì yêu mến Chúa. Và Chúa Giêsu báo trước là các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi con người đến. Câu này nhiều khi làm cho các tông đồ nghĩ rằng Chúa đến rất là gần, nhưng thực sự vương quốc của Chúa đã lan tỏa không phải trong Israel mà trên toàn thế giới, và Chúa cũng đã đến gần bên thôi, vì Chúa đang để cho Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt mọi người hoán cải trở về với Chúa. Và Chúa đến để xét xử thế giới này, Chúa đến để cứu độ những người tin vào Chúa. Cho nên Chúa đến là một niềm vui, là một bình an, là một hạnh phúc cho những ai tin. Nhưng đó là ngày kinh hoàng cho những ai không tin vào Chúa, những người chạy theo lối sống của trần gian. Vì vậy, người môn đệ của Chúa chấp nhận qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang với Chúa, chấp nhận có thử thách, có gian truân, nhưng Chúa đã cân, đã lường cái sức chịu đựng đôi vai của từng người con. Chúng ta hãy tin vào Chúa và giao cho Chúa tất cả mọi nỗ lực của chúng ta cho Chúa. Amen.
Mời Ngài con ra đi, đi làm chứng nhân cho tình Ngài. Mời Ngài con ra đi, đem lời Chúa đến cho muôn loài. Này lòng con hãy nhớ, xin đừng chớ hoang mang sợ hãi, xin chớ nên nghi ngại. Dù đường dài và lắm những chông gai, theo Ngài con tiến bước, dẫu Ngài nguy nan phía trước, tay Chúa thương dìu bước con lên đường. Ơn Chúa luôn dìu đưa con muôn phương, dẫu rằng con bất xứng, cõi lòng con chưa đứng vững. Xin bước đi đừng trở nên ngập ngừng, xin hát vang một bài ca tuyên xưng ngàn đời không ngưng, tình Chúa luôn vang lên. Đường tình con đang đi, ân tình Chúa bên tai thầm thì, đường tình con đang đi, xin hãy giúp con luôn kiên trì. Ngài thương mến chi, soi lòng mãi luôn luôn vững chi. Theo Chúa con lo gì? Huynh của Ngài nguyện hãy nhớ luôn ghi. Theo Ngài con tiến bước, dẫu Ngài vì nan phía trước. Tay Chúa thương phiêu bước con lên đường, ơn Chúa luôn dìu đưa con muôn phương. Dẫu rằng con bất xứng, cõi lòng con chưa đứng vững. Xin bước đi đừng trở nên ngập ngừng, xin hát vang một bài ca tuyên xưng. Ngàn đời không ngừng, tình Chúa luôn vang lừng. Bên kia lề đường cùng Ngài con yêu thương, chia sẻ những gian nan đến trường. Đường dài muôn nẻo hương, xin vượt những lo toan sầu vương. Xin sống luôn khiêm nhường, nguyện cùng Ngài nhịp bước đến muôn phương. Theo Ngài con tiến bước, dẫu ngàn nguy nan phía trước. Hay Chúa thương dìu bước con lên đường, ơn Chúa luôn dìu đưa con muôn phương. Dẫu rằng con bất xứng, cõi lòng con chưa đứng vững. Xin bước đi đừng trở nên ngập ngừng, xin hát vang một bài ca tuyên xưng. Ngàn đời không ngừng, tình Chúa luôn vang lên. Theo Ngài con tiến bước, dẫu ngàn nguy nan phía trước. Tay Chúa thương dìu bước con lên đường, ơn Chúa luôn dìu đưa con muôn phương. Dẫu rằng con bất xứng, cõi lòng con chưa đứng vững. Xin bước đi đừng trở nên ngập ngừng, xin hát vang một bài ca tuyên xưng. Ngàn đời không ngừng, tình Chúa